Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ đất đai, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập. Công đoàn Bắc Ninh điểm tựa của người lao động. Phát triển du lịch gắn với vùng vải thiều trọng điểm. Triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, địa phương nào làm tốt sẽ được biểu dương khen thưởng, địa phương nào chậm tiến độ, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sẽ bị phê bình, kiểm điểm trách nhiệm. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua của cấp ủy chính quyền địa phương trong năm 2026. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh tại hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc diễn ra vào sáng 4 tháng 6. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này, tất cả 99 xã phường trong tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó 79 xã phường đã ban hành nghị quyết của cấp ủy để lãnh đạo chỉ đạo. Đến hết ngày 2 tháng 6, các địa phương đã thu thập được hơn 110.000 trên tổng số gần 1,47 triệu thửa đất cần làm giàu, làm sạch dữ liệu, đạt 7,5% khối lượng được giao. Bàn giao cho Văn phòng Đăng ký Đất đai trên 66.000 thửa đất để tiếp tục xử lý, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai. Tại buổi làm việc, một số địa phương phản ánh khó khăn về nhân lực thực hiện khi phần lớn lực lượng tham gia là cán bộ cơ sở, đoàn thể, giáo viên, thanh niên tình nguyện, chưa có chuyên môn sâu về lĩnh vực đất đai. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2026, vì vậy các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh, đồng thời bổ sung bí thư đảng ủy các xã phường tham gia ban chỉ đạo cấp xã nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ này. Đồng chí yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ khối lượng công việc được giao, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Đặc biệt là khối lượng làm sạch làm giàu dữ liệu đất đai đã được giao chỉ tiêu cụ thể. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra theo dõi tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đối với những địa phương có kết quả thực hiện thấp, cần làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục ngay. Yêu cầu các xã phường tổ chức giao ban hàng tuần để kiểm điểm tiến độ, huy động sự tham gia của lực lượng công an, giáo viên, các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện. Bám sát phương châm, dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.
Sáng 4 tháng 6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, thời gian triển khai kéo dài và liên quan trực tiếp đến yếu tố tâm linh, tình cảm của thân nhân liệt sĩ. Do đó, đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo tỉnh xác định rõ lộ trình triển khai thực hiện. Theo đó, trong tháng 6 này tổ chức làm trước và rút kinh nghiệm tại phường Tiền Phong, từ tháng 7 triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin trên địa bàn tỉnh trong quý 1 năm 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh mỗi mẫu ADN được lấy mẫu thành công, mỗi hồ sơ được số hóa đầy đủ, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu đã tham gia tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Các đại biểu đã được Viện Pháp y Quân đội hướng dẫn quy trình, kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và số hóa sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, thực hành thao tác kỹ thuật lấy mẫu.
Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng 4 tháng 6. Tại tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh, tổ chức công đoàn các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là cầu nối giữa người lao động với cấp ủy chính quyền và doanh nghiệp. Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đối với nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, một căn nhà kiên cố từng là niềm mơ ước xa vời. Thế nhưng từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn, hàng trăm gia đình công nhân đã được tiếp thêm động lực để hiện thực hóa ước mơ an cư. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia của tổ chức công đoàn đối với những đoàn viên còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thủy, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất TMVI, phường Bắc Giang bày tỏ.
Cảm ơn công đoàn và công ty và các đơn vị đã hỗ trợ gia đình, tạo điều kiện cho gia đình có ngôi nhà ở khang trang như hiện giờ.
Chị Lê Thị Hạnh, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất TMVI, phường Bắc Giang khẳng định ý nghĩa của chương trình.
Là từ ngày có chương trình và đến lúc kết thúc gian nhà thì nó mang lại ý nghĩa rất là sâu sắc, tình cảm rất là lớn lao, tạo điều kiện cho người đoàn viên có một cái tinh thần tốt, vui tươi, vượt qua mọi khó khăn để tạo cuộc sống tốt hơn.
Khi giấc mơ an cư đã trở thành hiện thực, người lao động lại càng thêm vững tin để gắn bó với doanh nghiệp khi nhận được sự đồng hành, chăm lo sát sao ngay tại nơi làm việc. Minh chứng rõ nét nhất là chương trình bữa cơm công đoàn. Với hơn 250.000 lượt đoàn viên được thụ hưởng, với tổng kinh phí triển khai trên 15 tỷ đồng, Bắc Ninh tự hào là đơn vị dẫn đầu cả nước về quy mô thực hiện chương trình này. Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung SDI Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong cho biết.
Thông qua các bữa ăn hàng ngày, thì công ty cũng như là ban chấp hành công đoàn thì cũng luôn luôn là quan tâm đến cái giá trị dinh dưỡng. Để đây là một trong những cái giá trị mà chúng tôi thường xuyên thực hiện để mang lại cái môi trường làm việc tốt hơn. Và cũng là một cái giá trị nhân văn dành cho cái môi trường làm việc chung.
Khi người lao động an tâm gắn bó, doanh nghiệp ổn định sản xuất, đó cũng là lúc dòng chảy kinh tế xã hội của Bắc Ninh thêm vững vàng. Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình đồng hành của tổ chức công đoàn không chỉ dừng lại ở những con số mà đã thực sự trở thành một phần nền tảng cho sự phát triển chung của toàn tỉnh. Đây là đánh giá của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về vai trò của tổ chức công đoàn.
Tỉnh Bắc Ninh luôn xác định tổ chức công đoàn là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với chính quyền các cấp và giai cấp công nhân. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm cho các chương trình thiết thực mà công đoàn đã tổ chức như Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, rồi Máy Ấm Công đoàn và Bữa Cơm Công đoàn, cũng như các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và đoàn viên công đoàn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công đoàn của tỉnh hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, chăm lo chất lượng và bảo vệ quyền lợi người đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.
Trách nhiệm, sẻ chia và không ngừng đổi mới, Công đoàn Bắc Ninh đã và đang khẳng định vững chắc vai trò là điểm tựa, là ngôi nhà chung ấm áp của người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.
Thưa quý vị, trong quá trình phát triển, việc triển khai các dự án hạ tầng không chỉ là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội mà còn là thước đo của lòng dân và sự đồng thuận xã hội. Tại giáo xứ Tử Nê, tinh thần đồng thuận ấy mang một sắc thái đặc biệt. Câu chuyện di rời của 79 hộ gia đình để phục vụ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đầu tháng 6 năm nay trở thành minh chứng sống động cho tinh thần kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, niềm tin tôn giáo và hòa quyện với trách nhiệm công dân. Với đồng bào công giáo, đức tin không nằm ở những gì cao siêu mà hiện hữu ngay trong từng khoảnh khắc đời thường. Trên hành trình di rời nhà cửa nhường chỗ xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, điểm tựa tinh thần của bà con là Chúa Giêsu. Tình yêu với Chúa không chỉ mang lại sự bình an mà còn tiếp thêm sức mạnh để người dân sống có trách nhiệm với đất nước. Quyết định di rời, bàn giao mặt bằng vì sự phát triển chung của cộng đồng cho thấy mỗi bước đi của người công giáo đều trọn vẹn cả đạo lẫn đời. Ông Nguyễn Văn Giao, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Dân làng chúng tôi là dân toàn tổng công giáo. Khi chúng tôi đi đâu là Chúa luôn luôn đồng hành với chúng tôi. Mong sao sang một nơi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Cuộc sống no ấm và hạnh phúc bền lâu cho tương lai con cháu và mọi người.
Tinh thần kính Chúa yêu nước, đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước được người dân giáo xứ Tử Nê cụ thể hóa bằng hành động, sẵn sàng đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích riêng. Toàn bộ 79 hộ dân giáo xứ chủ động tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, thu dọn đồ đạc để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trên những ngả đường xóm đạo tràn ngập không khí khẩn trương sôi động, chính quyền cùng người dân đồng hành vì sự phát triển của quê hương. ông Đinh Đồng Dũng, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có suy nghĩ.
Hy sinh vì nhà nước, hy sinh vì lợi ích cho tương lai sau này. Thì nói chung là đất nước phát triển thì kinh tế sẽ một ngày là một mạnh lên thôi. Tất cả dân đều phải là chung tay chung sức thì mới phát triển được, mới mạnh được. Còn nếu không chung sức chung lòng thì không thể phát triển được.
Việc di chuyển nơi ở của đồng bào Công giáo Tử Nê hôm nay là minh chứng cho niềm tin vào hồng ân của Thiên Chúa và tương lai phát triển của quê hương. Dẫu phải rời xa nơi ở cũ, nhưng nếp sống tốt đời đẹp đạo sẽ vẫn còn tiếp nối. Để mai này, khi sân bay hiện hữu, sẽ luôn lưu giữ một phần thanh xuân, ký ức và sự hy sinh đầy trách nhiệm của những người con giáo xứ hôm nay.
Tháng 5, chỉ số sản xuất toàn ngành EIP tăng 5,02% so với tháng trước và tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phục hồi, duy trì mức tăng trưởng khá. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,53% so với cùng kỳ. Trong đó có một số ngành sản xuất tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 20%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 9%, cung cấp nước tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao chủ yếu do ngành sản xuất linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn. Điển hình là các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hồng Hải, Luxe, Samsung tiếp tục duy trì sản xuất đạt công suất cao và đóng góp chính cho ngành sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 đạt xấp xỉ 290.000 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Dự kiến đến hết tháng 6, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch.
Mặc dù chịu tác động từ biến động kinh tế toàn cầu cùng các yếu tố căng thẳng chính trị, quân sự trên thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn đạt được kết quả tích cực. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động triển khai nghiêm túc đồng bộ các giải pháp về thúc đẩy xuất khẩu, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Kết quả, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đã tăng trưởng tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cơ bản ổn định, thị trường xuất khẩu từng bước được mở rộng. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 18,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng của tỉnh ước đạt 85,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt gần 42 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ. Nhập khẩu ước đạt trên 43 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức đoàn công tác khảo sát đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành trong những tháng đầu năm. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, đánh giá kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tiến độ triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Qua khảo sát bước đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực và khả năng tăng trưởng tốt trên các lĩnh vực như năng suất lúa đạt cao hơn so với vụ trước, dịch bệnh được kiểm soát tốt nên sản lượng thủy sản và tổng đàn chăn nuôi duy trì ổn định có xu hướng tăng. Qua khảo sát, các đơn vị tập trung phân tích những yếu tố tác động đến giá trị tăng thêm của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp. Theo kế hoạch, ngành nông nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng 1,5% trong năm nay. Kết quả khảo sát đánh giá thực tế là căn cứ quan trọng để xây dựng các giải pháp điều hành phù hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Xã Phúc Hòa, vùng trọng điểm vải sớm của tỉnh đã hoàn thành thu hoạch và tiêu thụ toàn bộ diện tích vải trong mùa vụ năm nay. Mặc dù sản lượng có giảm hơn vụ trước nhưng giá bán bình quân đạt cao. Kết thúc vụ, sản lượng vải thiều thu hoạch và tiêu thụ của toàn xã Phúc Hòa đạt hơn 7.500 tấn, đạt sản lượng so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khẳng định thế mạnh với khoảng 3.000 tấn. Thị trường Trung Quốc vẫn là đối tác truyền thống lớn nhất khi nhập khẩu hơn 2.900 tấn. Mặc dù thời gian thu hoạch ngắn nhưng xã Phúc Hòa cũng đã xuất khẩu thành công 87 tấn vải thiều sang các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao như Nhật Bản, Canada và Mỹ. Năm nay do có sự tập trung chỉ đạo trong sản xuất nên chất lượng quả vải đã được nâng lên. Bên cạnh đó, các địa phương này đã sớm chủ động trong việc kết nối ký kết tiêu thụ với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Theo phòng kinh tế xã Phúc Hòa, giá bán trong cả vụ đạt từ 30 đến 50.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là vùng sản xuất vải thiều trọng điểm với những sản phẩm chất lượng cao, xã Lục Ngạn còn đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với mùa vải chín. Việc kết hợp giữa tham quan vườn vải, thưởng thức đặc sản địa phương và trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống đã góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với vùng vải. Đến với vải thiều của xã Lục Ngạn vào thời điểm này, du khách không chỉ được tham quan trực tiếp trải nghiệm thu hái, check-in những chùm vải sai chữ quả mà còn được thưởng thức làn điệu hát then đàn tính mang đậm đà bản sắc của người dân tộc nơi đây. Điều này đã mang đến những trải nghiệm thú vị với du khách. Em Đỗ Thị Thùy Dung và em Nguyễn Thị Ngọc Lan chia sẻ cảm nhận của mình khi lần đầu tiên được trải nghiệm thăm vườn vải cùng với nghe hát then đàn tính.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên mà tôi đến Lục Ngạn thì thấy vải ở đây cũng rất là thơm, ngon. À, nhìn cũng rất là thích, với lại view chụp ảnh rất là đẹp.
Em là một người con Lục Ngạn, thế nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em được trải nghiệm, vừa trải nghiệm du lịch miệt vườn vải mà lại còn được nghe các làn điệu hát then ở tại xã Lục Ngạn, thì em cảm thấy đây là một mô hình khá là thú vị.
Để nâng cao sức hấp dẫn cho các tour tuyến du lịch trải nghiệm, thời gian qua các câu lạc bộ văn hóa trên địa bàn đã tích cực tham gia xây dựng các chương trình biểu diễn phục vụ du khách. Qua đó không chỉ góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tạo điểm nhấn riêng cho sản phẩm du lịch của địa phương. Chị Hoàng Thị Tưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính xã Lục Ngạn nói:
Chúng tôi đã tập luyện để đón các du khách, kiểu kết hợp với các hợp tác xã du lịch trong địa bàn xã Lục Ngạn. Khi du khách đến là ví dụ có yêu cầu là có hát then đi cùng hoặc là ở lại để cắm trại văn nghệ.
Ông Trần Văn Hành, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái Lục Ngạn cho biết thêm:
Đối với hợp tác xã chúng tôi cũng đề nghị thường xuyên quan tâm và cũng có những cái chính sách để làm sao hỗ trợ cho các hợp tác xã để xây dựng được cái mô hình hợp tác xã du lịch, sản xuất và du lịch.
Việc kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch không chỉ góp phần nâng cao giá trị quả vải thiều mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh đến với du khách trong và ngoài nước. Ông Sái Văn Lính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ngạn nói về định hướng của địa phương.
Chúng tôi cũng sẽ dành một nguồn kinh phí, cái nhất là để hỗ trợ các hợp tác xã, và cái thứ hai là hỗ trợ đối với những để tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản xuất những cái vườn vải đẹp để du khách thập phương đến với xã Lục Ngạn.
Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan sinh thái, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và các giá trị văn hóa truyền thống, du lịch trải nghiệm mùa vải thiều đang trở thành thương hiệu hấp dẫn của Lục Ngạn. Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá vải thiều mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xây dựng hình ảnh vùng đất Lục Ngạn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông nghiệp tỉnh nhà.
Chiều 4 tháng 6, tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 245 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc, các xã phường trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 1,6 nghìn thí sinh tự do. Tỉnh đã thành lập một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, gồm 68 điểm thi chính thức, với 1.865 phòng thi và hơn 6,3 nghìn cán bộ tham gia làm thi. Tại hội nghị, Sở Giáo dục Đào tạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi tỉnh đã phổ biến quy chế thi, văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo liên quan đến kỳ thi, nhiệm vụ của các thành viên tại điểm thi, nghiệp vụ quy trình tổ chức coi thi, bảo mật đề thi và trách nhiệm của các cán bộ tham gia làm thi, đặc biệt là những lưu ý về xử lý các tình huống trong quá trình coi thi. Đại diện Công an tỉnh cũng thông tin hướng dẫn cách thức nhận diện, phòng ngừa, xử lý các hành vi gian lận thi cử, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo công tác bí mật nhà nước, an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức kỳ thi, cách thức phát hiện gian lận, cũng như công tác bảo đảm an ninh an toàn tại các khâu, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi và công bố kết quả thi. Cũng tại hội nghị, Sở Giáo dục Đào tạo đã đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11-12 tháng 6. Trong đó, ngày 10 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, tổ chức thi môn ngữ văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Ngày 12 tháng 6, thí sinh thi các môn tự chọn.
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, phương pháp và triển khai nhiệm vụ cho đoàn đạo diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Theo đó, các thành viên đoàn đạo diễn được yêu cầu quán triệt sâu sắc kế hoạch, nội dung, thời gian diễn tập, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chuẩn bị đầy đủ văn kiện, lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập sát với tình huống thực tế địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất kế hoạch diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026, lịch chỉ đạo diễn tập điều chỉnh, lịch phát tình huống và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị thực hành diễn tập, nội dung đạo diễn phải gắn chặt với thực tiễn, bảo đảm sát đối tượng tác chiến và đặc điểm tình hình địa phương.
Sau 2 ngày chính thức vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mới tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản duy trì ổn định hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân doanh nghiệp. Trong 2 ngày đầu vận hành, từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 6, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ, trong đó hơn 3.100 hồ sơ đang được xử lý và trên 1.000 hồ sơ đã trả kết quả cho người dân doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành cấu hình 3.289 tài khoản trên hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã. Phần lớn các địa phương đã thực hiện đăng nhập, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống mới. Nhiều đơn vị như phường Kinh Bắc, Đồng Nguyên và Mão Điền đã hoàn thành 100% việc cấp tài khoản cho cán bộ chuyên môn, bảo đảm vận hành ổn định. Các kết nối kỹ thuật trọng yếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh điện tử VNeID, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bảo hiểm và các nền tảng chia sẻ dữ liệu liên quan tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu vận hành, hệ thống vẫn phát sinh một số vướng mắc như tình trạng truy cập chậm tại một số thời điểm, lỗi xác thực VNeID bằng mã QR, đồng bộ dữ liệu chưa ổn định và một số chức năng trực tuyến chưa hoàn thiện. Với sự chủ động của địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh với các đơn vị của Bộ Công an, Mobifone và các bộ ngành trung ương, các khó khăn phát sinh đều được tổng hợp, xử lý kịp thời.
Thực hiện chủ trương xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện môi trường gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đến nay 100% trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều đạt 16 trên 16 tiêu chí xanh hóa theo quy định. Theo báo cáo của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, ngay khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương thành lập và đưa vào hoạt động ổn định 99 trên 99 trung tâm phục vụ hành chính công xã phường. Các trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bảo đảm phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Tại các trung tâm, nhiều giải pháp xanh hóa được triển khai đồng bộ như tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, bố trí khu vực tự số hóa hồ sơ, khu vực tra cứu thông tin, hệ thống xếp hàng tự động. Đến nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt trên 95%, tỷ lệ khai thác tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt gần 86%. Tỉnh cũng đã cấu hình quy trình điện tử đối với 2.191 trên 2.191 thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã đạt tỷ lệ 100%. Kết quả trên tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.
Trạm Y tế xã Mỹ Thái vừa phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh số 1 tổ chức khám sức khỏe toàn dân và khám sức khỏe tâm thần miễn phí cho người dân. Trong buổi sáng đã có gần 100 người dân được khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe. Đội ngũ cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh số 1 trực tiếp thăm khám, tư vấn và sàng lọc các vấn đề về sức khỏe tâm thần như rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ kéo dài, sa sút trí tuệ ở người già. Bên cạnh thăm khám, người dân cũng được cung cấp những kiến thức về cách nhận biết, chăm sóc và quản lý sức khỏe tâm thần, nhất là đối với người cao tuổi. Chương trình không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của việc chăm sóc sức khỏe nói chung và chăm sóc sức khỏe tâm thần nói riêng. Hiện nay, tỷ lệ khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã Mỹ Thái đạt khoảng 15%. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, toàn bộ 45.000 người trên địa bàn xã sẽ được khám và lập hồ sơ sức khỏe miễn phí.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7. Theo nghị định, nhiều mức phụ cấp tăng mạnh, các chế độ được áp dụng gồm phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế cơ sở. Đối tượng hưởng bao gồm viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập, lực lượng y tế trong quân đội, công an, các lực lượng tham gia phòng chống dịch và nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản. Một số điểm đáng chú ý như phụ cấp trực tăng đến 185% tùy theo cơ sở y tế. Ngoài ra, người trực 24 trên 24 giờ được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng một người một phiên trực. Trường hợp trực tại các khoa, khu vực đặc biệt được hưởng bằng 1,5 lần mức quy định. Người trực vào ngày nghỉ hàng tuần được hưởng bằng 1,3 lần và trực vào ngày lễ Tết được hưởng bằng 1,8 lần mức phụ cấp ngày thường. Về chế độ chống dịch, phụ cấp chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A tăng từ mức tối đa 225.000 đồng lên 420.000 đồng một người một ngày, tăng khoảng 87%. Nghị định cũng quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo đó, mức hỗ trợ bằng 0,7 lần mức lương cơ sở được áp dụng đối với người làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, các thôn bản thuộc vùng khó khăn hoặc tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Các trường hợp còn lại được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ sở trong thời gian công tác.
Quý vị và các bạn thân mến, Đỗ Ngọc Linh, nữ đô vật của đội tuyển vật Bắc Ninh, đang là gương mặt nổi bật với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong thời gian gần đây. Từ sàn vật quốc gia đến đấu trường khu vực và châu lục, cô gái quê xã Ngọc Thiện đang từng bước hiện thực hóa khát vọng chinh phục những đỉnh vinh quang, góp phần đưa vị thế của thể thao tỉnh nhà lên một tầm cao mới. Trong thể thao, đằng sau mỗi tấm huy chương là cả hành trình khổ luyện và ý chí vượt qua chính mình để chinh phục những đỉnh cao phía trước. Đó là những đánh giá của đồng đội về đô vật Đỗ Ngọc Linh, chủ nhân của những tấm huy chương vàng danh giá cho thể thao Bắc Ninh nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung ở đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế. Đây là cảm nhận của đô vật Trần Thị Ánh, đội tuyển vật tỉnh Bắc Ninh.
Em Linh là một vận động viên trẻ, có sức mạnh và kỹ thuật khá là tốt ở hạng cân 50. Trong tập luyện cũng như là sinh hoạt thì em khá là cố gắng và nỗ lực để đạt được thành tích cao như vậy.
Từ tấm huy chương đầu tiên ở các giải trẻ toàn quốc, Đỗ Ngọc Linh liên tục trưởng thành và ghi dấu ấn ở các đấu trường lớn. Đỉnh cao là tấm huy chương vàng nội dung vật tự do nữ hạng cân 50kg ở SEA Games 33. Và mới đây nhất, cô tiếp tục mang về huy chương vàng tại giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á năm 2026. Đô vật Đỗ Ngọc Linh, đội tuyển vật tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Việc liên tiếp giành được những tấm huy chương vàng là niềm vui và tự hào. Đó là niềm động lực rất lớn đối với em ạ. Đặc biệt là giải U23 châu Á vừa rồi. Sau khi là được huy chương vàng U23 châu Á, thì em rất là vui và tự hào khi mang được huy chương vàng châu Á đầu tiên cho Việt Nam.
Huấn luyện viên Trịnh Văn Thanh, phụ trách bộ môn vật Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bắc Ninh số 2 đánh giá.
Trong cái kỳ vọng sắp tới của ban huấn luyện, để cho các em Linh đến các cái giải cao hơn như là giải đại hội toàn quốc và các cái giải ASEAN và các cái vòng loại châu Á.
Từ một đô vật trẻ được tuyển chọn vào đội tuyển vật tỉnh nhà năm 11 tuổi đến gương mặt vàng của thể thao Bắc Ninh, Đỗ Ngọc Linh đang tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới bằng ý chí, đam mê và khát vọng chiến thắng.
Những ngày qua, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh có nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 57-62%. Chi cục kiểm lâm cho biết tại nhiều địa phương đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên mức cực kỳ nguy hiểm cấp 5. Các địa phương Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. 8 địa phương cấp dự báo cháy rừng ở cấp 3, cấp cao. Để thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra, Chi cục kiểm lâm đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, chủ rừng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, duy trì trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ người ra vào rừng, nghiêm cấm đốt thực bì và sử dụng lửa trong ven rừng, đồng thời kịp thời thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng, sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện xử lý ngay khi xảy ra cháy. Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía tây có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ trong ngưỡng từ 27 đến 36 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.